The Sand of the Time, novel by author Sidney Sheldon. Cát bụi thời gian. Chương 10. Đại tá Ramon Acoca trong trạng thái thoải mái. Rốt cuộc thì mọi thứ đều đã trở lại đúng chỗ của nó. Một người lính bước vào. Đại tá Sostelli đã tới. Đưa ông ta vào. Ta cũng sẽ không cần hắn nữa, Acoca nghĩ. Hắn có thể về với đám lính vô tích sự của mình. Đại tá Fao Sostello bước vào. Chào đại tá. Vâng, chào đại tá. Thật là mỉa mai, Sostello nghĩ. Cũng cùng một cấp bậc, những lão khổng lồ sẹo mặt này có thể bóp chết mình. Bởi hắn có quan hệ với Opus Mundo. Đối với Sostello, phải có mặt theo yêu cầu của Acoca thì thật nhục nhã, nhưng cố gắng không thể để lộ sự bực tức ra ngoài. Ông cần gặp tôi. Phải. Acoca chỉ cho hắn ta chiếc ghế. Mời ngồi. Tôi có một tin cho ông đây. Jamie Myro mang theo các nữ tu đó. Ông bảo sao? Phải. Chúng đang đi cùng với Myro và đồng bọn. Bọn chúng đã tách làm ba nhóm. Làm sao mà ông biết được? Raymond Acoca ngả người ra sau. Ông có biết chơi cờ không? Không. Thật tiếc. Chơi cờ là một môn thể thao có tính giáo dục. Để thành một tay cờ giỏi thì cần phải nắm được tính toán của đối phương. James Myro và tôi đang chơi cờ với nhau. Tôi không hiểu. Fao Sotelo tỏ vẻ ngạc nhiên. Chẳng phải văn vẻ gì đâu, ông đại tá. Chúng tôi không dùng bàn cờ mà dùng trí não. Chắc chắn tôi hiểu James Myro hơn bất cứ ai trên đời. Tôi biết cái đầu hắn hoạt động ra sao. Tôi biết rằng hắn sẽ cho nổ con đập ở Rena, và ta đã bắt được ba thằng ở đó. Myro chỉ nhờ tình cờ mà thoát được. Tôi đoán hắn sẽ gắng giải thoát cho mấy tên bị bắt, và Myro cũng hiểu rằng tôi sẽ đoán biết. Acoca nhún vai. Có điều tôi không ngờ hắn lại sử dụng lũ bò vào kế hoạch của mình. Giọng Acoca lộ chút khâm phục. Có vẻ như ông ngưỡng mộ hắn. Tôi ngưỡng mộ đầu óc của hắn, nhưng khinh bỉ con người hắn. Ông có biết Myro đi về phía nào không? Hắn đi theo hướng bắc. Tôi sẽ tóm được hắn trong vòng 3 ngày, Acoca nói quả quyết. Đại tá Sotelo há hốc mồm nhìn đại tá Acoca thán phục. Cuối cùng sẽ là nước chiếu tướng. Đúng là đại tá Acoca hiểu James Myro. Song như vậy cũng chưa đủ. Y muốn có một thứ vũ khí tối độc để bảo đảm thắng lợi, và y đã tìm thấy. Bằng cách nào mà ông? Một trong những kẻ đồng lạ lõa của Myro, đại tá Acoca vinh mặt, là người cung cấp tin Rubio Thomas và hai bà sơ chỉ men theo đường nhỏ, bỏ lại sau những làng mạc xây bằng đá cổ kính cùng những đàn dê, đàn cừu đang gặm cỏ. Các mục đồng đang chăm chú nghe nhạc hoặc tường thuật bóng đá từ những chiếc radio. Quá khứ và hiện tại tương phản mạnh mẽ, song Lucia lại đang nghĩ về những cái khác. Cô luôn luôn theo sát sơ Teresa, dình cơ hội tước lấy cây thánh giá rồi trốn luôn. Hai người đàn ông bám sát họ. Rubio Arzano cao to, ưa nhìn vui tính, một nông dân đầu óc đơn giản, Lucia nhận định. Thomas Sanjuro thì nhỏ hơn và bắt đầu hói. Trông hắn giống người bán giày dép hơn là kẻ khủng bố. Cả hai đều có vẻ dễ sỏ mũi. Đêm đêm, họ băng qua những vùng đồng bằng phía bắc Avila. Gió từ dãy Guadarrama thổi tới mát lạnh. Họ bỏ qua những cánh đồng lúa mì, cây olive, nho, ngô và bới khoai dưới đất, hái quả trên cây, tìm trứng và gà con trong các ổ. Đất nước Tây Ban Nha là một cái chợ khổng lồ, Rubio Arzano nói. Và mua mọi thứ chẳng mất xu nào. Thomas Sanjuno cười. Sơ Teresa không hay biết những gì quanh mình. Ý nghĩ duy nhất trong bà là làm sao tới được tu viện ở Mandavia. Cây thánh giá ngày càng nặng, nhưng bà vẫn không để nó rời khỏi tay. Sắp rồi, bà nghĩ, sắp đến rồi. Chúng ta đang trốn khỏi Gethsemane và kẻ thù của ta để đến một lâu đài mới mà người đã chuẩn bị cho chúng ta. Sơ Teresa không biết mình đã nói thành tiếng. Tôi không có gì đâu, bà lẩm bẩm. Lucia nhìn bọc vải mà Sơ Teresa đang giữ. Chắc là nặng lắm hả? Cô tỏ ý thông cảm. Sơ không để tôi mang đỡ cho một lúc. Sơ Teresa càng ôm nó chặt hơn vào người. Giê-xu còn mang nặng hơn. Tôi mang cái này vì người. Một cái gì đó rất kỳ quặc trong giọng nói của bà. Sơ vẫn bình thường đi chứ? Tất nhiên. Sơ Teresa không ngủ được. Bà thấy choáng váng rồi lên cơn sốt. Trí óc lại đang đánh lừa bà. Mình không được ốm, mẹ Bettina sẽ quở trách mình. Nhưng mẹ Bettina không có đó. Mọi thứ vẫn lẫn lộn. Và những người đàn ông này là ai? Mình không tin họ. Họ muốn gì ở mình nhỉ? Rubio Arzano tìm cách bắt chuyện, cố làm bà tự nhiên. Ra thế giới bên ngoài chắc các sơ lạ lắm nhỉ? Sơ ở trong tu viện bao lâu rồi? 30 năm. Sao hắn lại muốn biết? Ôi, thật là dài. Sơ từ đâu tới đấy? Bà cảm thấy thật đau đớn phải nói lại cái từ ấy. Ý gì? Mặt anh ta sáng bừng. Ý gì? Một lần tôi đã đến đó nghỉ hè. Thật là một thị trấn đáng yêu. Tôi biết rõ nơi đó. Tôi nhớ. Tôi biết rõ nơi đó. Rõ thế nào? Hắn có biết Ra-u không? Hay chính Ra-u cử hắn tới đây? Và sự thật giáng xuống bà như một tia chớp. Bọn người lạ mặt này sẽ đưa bà về Is, về với Ra-u Givado. Chúng bắt cóc bà. Chúa đang trừng phạt vì bà đã bỏ đứa con của Monique. Bây giờ thì bà đã hiểu đứa bé bà nhìn thấy khi trước ở Villa Casting là con của em gái bà. Nhưng không thể như thế được, phải không? Việc đó đã hơn 30 năm về trước. Teresa lẩm bẩm, bọn chúng đang dối trá mình. Rubo Asano để ý những tiếng lẩm bẩm. Có chuyện gì vậy sơ? Không. Sơ Teresa quay ngoắt đi. Bà đi guốc vào bụng họ. Bà sẽ không để họ bắt Rau và đứa trẻ đó về. Bà phải tới tu viện ở Mandavia trao lại cái hình thập giá vàng để Chúa sẽ tha thứ cho tội lỗi khủng khiếp mà bà đã phạm. Mình phải thông minh mới được, không để bọn chúng hiểu rằng mình thừa biết điều bí mật của chúng. Tôi vẫn khỏe, bà đáp. Vượt qua cánh đồng khô cháy nắng, họ đến một làng nhỏ. Nơi đó, những người đàn bà nông dân vận đồ đen đang giặt giũ dưới mái lều lợp giả. Đám phụ nữ trải quần áo trên những tấm đá rồi rũ sạch trong dòng nước tuôn chảy. Thanh bình quá, Rubio nghĩ. Cảnh trí gợi đến công việc đồng áng mà anh đã bỏ lại. Không bom đạn, không giết chóc, có bao giờ chúng ta còn được thấy lại hòa bình? Xin chào, làm ơn cho chúng tôi hớp nước. Đi xa quả là khát. Đúng thế, xin các vị cứ tự nhiên. Nước mát làm họ tỉnh cả người. Cảm ơn các bà, tạm biệt. Tạm biệt. Rubio không muốn cất bước. Thomas kéo anh ta lên trước thì thầm trao đổi. Chúng đang nói về ta đấy, chúng tưởng mình không biết gì về âm mưu đó. Sơ Teresa tiến gần xem để họ đang nói gì. Một khoảng thưởng 500.000 visita cho cái đầu của chúng ta. Tất nhiên, thằng Akakao sẽ trả cao hơn đối với Jamie. Nhưng hắn không cần cái đầu, hắn cần cái khác của anh ấy kia. Cả hai cùng phá lên cười. Nghe lỏm được, sự khẳng định trong Teresa càng lớn. Đây là bọn giết người đang làm việc cho quỷ sa tăng. Quỷ phái chúng đến để đem ta đầy xuống địa ngục. Nhưng Chúa mạnh hơn bọn chúng. Người sẽ không cho chúng bắt ta về nhà. Raul Givado đang ở bên bà, nở một nụ cười mà bà rất hiểu rõ. Xin lỗi, ông nói gì? Hôm qua tôi được nghe cô hát, cô thật kỳ diệu. Xin phép được giúp cô, xin ông bán giúp cho 3 thước vải muslin. Xin sẵn sàng đường này. Dì của tôi là chủ cửa hiệu này, bà ấy cần người làm và tôi nghĩ mình có thể làm cho bà ấy một thời gian. Anh tin chắc em có thể có bất cứ người đàn ông nào mà em muốn, Teresa, nhưng anh hy vọng em sẽ chọn anh. Anh ấy đẹp trai biết bao. Anh chưa từng gặp một ai như em yêu. Raul cầm lấy tay cô và nhìn cô đằm thắm. Em sắp thành một nàng dâu xinh đẹp. Nhưng bây giờ mình đã là nàng dâu của Chúa Kitô. Mình không thể quay về với Raul được. Lucia theo sát sơ Teresa, bà đang nói chuyện một mình, không tài nào nghe rõ được. Bà ấy sẽ kiệt sức, Lucia nghĩ bụng. Chả mấy lát chốc ta sẽ đoạt được cái tính giá ấy. Trời sẩm tối, họ nhìn thấy thị trấn Omerdo ở phía xa. Rubio dừng lại. Ở đồn hẳn có bọn lính, ta hãy theo đường đồi vòng qua thị trấn. họ vượt qua mấy cánh đồng hướng tới vùng đồi trên Omerdo. Vừa leo tới đỉnh đồi, Thomas Sanjuro bỗng đưa tay ra hiệu. Dừng lại! Anh ta thì thầm. Rubio bước tới bên, hai người cùng đi xa ven đồi và nhìn xuống thung lũng phía dưới. Ở đó có một đám lính cắm trại. Mẹ kiếp! Rubia thì thào. Phải tới một trung đội. Chắc chúng sẽ rút quân vào ngày mai, lúc đó ta sẽ đi tiếp. Anh quay sang Lucia và Teresa, cố gắng không để lộ sự lo lắng. Các sơ, chúng ta sẽ nghỉ đêm ở đây, phải rất yên lặng. Dưới kia có lính. Đó là điều tốt đẹp nhất mà Lucia được nghe. Tuyệt vời, cô nghĩ. Ta sẽ biến đi cùng cây thánh giá vào lúc nửa đêm. Họ sẽ không dám đuổi ta vì sợ bọn lính. Đối với Sơ Teresa, tin này có ý nghĩa khác. Bà đã nghe hai người đàn ông nói rằng đại tá Akoka đang lùng bắt họ. Bọn chúng gọi đại tá Akoka là kẻ thù. Nhưng những người này mới là kẻ thù, cho nên đại tá Akoka sẽ là bạn ta. Cảm tạ Chúa đã đưa đại tá Akoka đến với con. Rubio cao lớn nói với bà, sơ có hiểu không? Chúng ta phải rất, rất im lặng. Vâng, tôi hiểu. Ta hiểu hơn cả ngươi tưởng. Họ không hề biết rằng Chúa đã giúp bà nhìn thấu tim đen họ. Thomas Sanjuro tỏ ra ân cần. Tôi hiểu tình hình này khó khăn cho hai sơ thế nào, nhưng chúng tôi bảo đảm đưa các sơ đến tu viện an toàn. Tới Is, hắn định nói thế. Ôi, hắn thật xảo quyệt. Hắn thốt ra những lời đường mật của quỷ Sa Tăng, nhưng Chúa trong ta và người đang dẫn dắt ta. Họ thu xếp chỗ ngủ cho hai sơ cạnh nhau. Trời đêm trong vắt, điểm những ánh sao nhấp nháy. Lucia khấp khởi, nghĩ thầm, chỉ vài giờ nữa ta sẽ lên đường tới tự do. Ngay khi chúng ngủ say, cô ngáp, cô nhận thấy mình đã mệt mỏi thế nào. Cuộc hành trình dài, gian khổ và sự căng thẳng đầu óc đã làm cả nhóm mệt lử. Mắt cô nặng trĩu, mình sẽ chợp mắt tí thôi, Lucia nghĩ. Cô thiếp đi. Sơ Teresa nằm gần Lucia, tỉnh như sáo, bà đang chống lại những kẻ muốn đọa đầy linh hồn bà xuống địa ngục bằng cách bắt giữ bà. Mình đang tỉnh táo. Chúa đang thử thách mình, người đầy đọa mình thế này, để mình tìm được đường về với người. Và những kẻ này đang cố sức ngăn cản mình. 4 giờ sáng, Sư Teresa lặng lẽ ngồi dậy. Cách bà vài tấc, Thomas Sanjuro đang say giấc. Người đen, cao lớn, tên là Rubio, thì đang gác ở bìa khoảng trống, quay lưng lại. Bà có thể nhìn rõ bóng anh ta đổ trên hàng cây. Rất nhẹ nhàng, Sư Teresa trở dậy. Bà ngần ngừ nghĩ đến cây thánh giá, có nên mang theo không? Nhưng mình sẽ về ngay thôi mà, chỉ cần tìm một nơi giấu an toàn cho tới khi quay lại. Bà nhìn xuống chỗ Lucia đang nằm, đúng, bên sơ này nó sẽ được an toàn. Bà lặng lẽ tới bên Lucia đang ngủ và nhẹ nhàng luồn cây thánh giá được bọc kỹ vào trong chăn. Lucia không hề hay biết. Sư Teresa quay lưng và đi vào khu rừng, thoát khỏi tầm nhìn của Rubio Asano. Rồi thận trọng lần xuống đồi đi về hướng trại lính. Đồi dốc và trơn ướt sương đêm, nhưng Chúa đã chắp cánh để bà băng băng xuống đồi mà chẳng hề vấp ngã. Bà lao đến với sự cứu vớt linh hồn. Trong bóng đêm phía trước, một bóng người đột nhiên hiện ra, một giọng nói vang lên: "Ai đó?" "Sơ Teresa." Bà tiến đến bên người lính gác mặc quân phục đang chĩa súng vào bà. "Này bà già, bà ở đâu đến đây?" Bà nhìn anh ta với cặp mắt bừng sáng. "Chúa cử ta đến đây." "Chúa à, đêm hôm thế này sao?" "Phải, người cử ta tới gặp đại tá Akoka, về nói với người rằng bà không phải là cu của ông đại tá." "Chào bà." Anh lính lắc lắc đầu. "Anh ông không hiểu gì cả. Tôi là Sơ Teresa từ tu viện Sister Sisian. Tôi đang bị James Myro và đồng bọn bắt giữ." Bà nhìn thấy sự kinh ngạc hiện trên mặt người lính. "Bà từ tu viện đó sao?" "Phải." "Tu viện ở Avila?" "Đúng." Teresa kiên nhẫn giải thích. "Có chuyện gì thế nhỉ?" Anh ta không nhận thấy việc bà thoát được lũ ma quỷ đó quan trọng thế nào sao? "Đại tá hiện giờ không có ở đây thưa sơ." Anh lính thận trọng nói. Câu nói như một cáo nước lạnh. "Nhưng đại tá Sostello phụ trách ở đây. Tôi có thể đưa bà tới gặp ông ấy." "Ông ấy có thể giúp tôi được không?" "Ồ, tôi đảm bảo là ông ấy giúp được. Xin bà đi theo tôi." Chắc hẳn anh lính không dám tin vào vận may của mình. Đại tá Fao Sostello đã cử nhiều toán lính bùa lưới khắp nước để tìm bắt bốn nữ tu, nhưng không kết quả. Giờ bỗng dưng, một trong bốn nữ tu đó lại dẫn thân đến trại, lại gặp đúng anh ta để đầu thú đại tá. "Sắp sướng dơn lên đây." Hai người bước vào lều, nơi đại tá Fao Sostello, người phó chỉ huy của mình, đang cắm đầu vào bản đồ. Họ cùng ngẩng đầu lên nhìn. "Xin lỗi ngài đại tá, đây là Sơ Teresa ở tu viện dòng Sister Sisian." Đại tá Sostello nhìn người phụ nữ mà không tin vào mắt mình. Suốt ba ngày, tất cả mọi nỗ lực đều được sử dụng để tìm cho được Gemairo cùng các nữ tu sĩ, và bây giờ trước mắt mình là một trong số đó. Đúng là có Chúa thật. "Mời xô ngồi." "Thời gian đâu mà ngồi?" Sơ Teresa nghĩ. "Bà phải cho ông ta thấy được nó cấp bách thế nào. Chúng ta phải nhanh lên, bọn chúng đang tìm cách bắt tôi về Is." "Ai đang bắt bà về Is?" Viên đại tá bối rối. "Bọn người của James Myro." "Thưa sơ, có một lúc nào tình cờ sơ biết bọn chúng ở đâu không?" Đại tá đứng dậy. "Tất nhiên," Sơ Teresa nóng ruột nói. Bà quay lại và chỉ lên phía trên núi. "Chúng đang trốn các ông trên kia kìa." Sau khi gặp Ellen Scott, Alan Tucker đi ngay Avila, lòng đầy phấn chấn. Ellen Scott không phải là loại người có ý thích thất thường. Đằng sau chuyện này sẽ là cái gì đó rất lý thú đây. Alan Tucker nghĩ, và ta có linh tính rằng nếu đúng là quân bại, ta sẽ được một món rất bở. Ông trọ ở khách sạn Quattro Poste, hỏi người tiếp đón. Quanh đây có tòa báo nào không? ở dưới phố, thưa ông, phía bên trái, sau hai tòa nhà kia.
Cảm ơn cô.
Thưa ông, không có gì. Dọc theo phố chính, thị trấn đã tấp nập trở lại sau giờ nghỉ trưa. Tucker nghĩ đến cô gái bí ẩn mà ông có nhiệm vụ phải đưa về. Điều này chắc rất quan trọng. Nhưng vì sao quan trọng? Bên tai ông văng vẳng tiếng Ellen Scott. Nếu cô ta còn sống, mang cô ấy về cho tôi. Ông không được nói chuyện này với bất kỳ ai.
Vâng, thưa bà, tôi sẽ nói gì với cô ấy?
Ồ, ông cứ nói là một người bạn của cha cô ấy muốn gặp, cô ấy sẽ đến. Tucker tìm được nhà báo, ông tiến đến gần một trong hàng chục người đang ngồi sau dãy bàn bên trong.
Làm ơn cho tôi gặp ông tổng biên tập.
Người đàn ông chỉ vào một phòng.
Trong đó, thưa ông.
Cảm ơn. Tucker mở cửa phòng và nhìn vào trong. Một người trạc tuổi 30 ngồi sau bàn đang có vẻ bận rộn.
Tôi giúp gì được ông?
Người đàn ông nhìn lên.
Tôi đang đi tìm một Signora Rita.
Chỗ thưa tôi chưa có đủ sao, thưa Signor? Ông ta mỉm cười. Cô ta bị bỏ lại ở một nhà nông dân quanh đây khi còn bé xíu.
Ồ, cô ấy bị bỏ hay sao?
Nụ cười nhạt đi.
Đúng vậy.
Và ông đang đi tìm cô ấy?
Đúng là như thế.
Việc đó cách đây bao lâu thưa ông?
28 năm.
Trước thời tôi, có lẽ chẳng dễ dàng lắm đâu. Ông có thể chỉ dùm người có khả năng giúp tôi không?
Ông tổng biên tập ngả người ra sau nghĩ ngợi.
Đúng là tôi có thể giúp được. Ông thử đến tìm cha Brando xem.
Cha Brando trầm ngâm nghe người lạ mặt, một vạt áo linh mục trùm lên đôi chân gầy.
Khi Alan Tucker nói lý do tới đây, cha Brando hỏi,
tại sao ông lại muốn tìm hiểu về chuyện này, Sinner?
Nó xảy ra lâu lắm rồi mà.
Ông muốn biết cụ thể điều gì?
Tucker do dự thận trọng. Tôi không được toàn quyền nói ra. Tôi chỉ có thể bảo đảm với cha rằng nó sẽ không có hại gì đối với người phụ nữ đó.
Nếu có thể, cha cho tôi biết địa chỉ nhà người nông dân mà cô ta bị bỏ lại.
Nhà người nông dân. Ký ức trong cha ngược về ngày mà hai vợ chồng Morris đến gặp cha sau khi mang đứa bé tới bệnh viện.
Tôi nghĩ là đứa bé sắp chết, thưa cha. Chúng tôi phải làm gì bây giờ?
Cha Brando gọi điện thoại tới Don Marago, cảnh sát trưởng.
Tôi nghĩ đứa bé đã bị một khách du lịch nào đó đến Avila bỏ lại.
Ông thử kiểm tra các khách sạn, các nhà trọ xem ai khi đến có mang theo một đứa bé mà lúc đi thì lại không.
Cảnh sát rà soát tất cả các thẻ đăng ký mà các khách sạn đều phải làm nhưng không tìm được gì.
Con bé cứ như từ trên trời rơi xuống, Don Marago nói.
Ông ta không hề biết rằng mình đã tới gần đến sự bí ẩn như thế nào.
Khi cha Brando mang đứa trẻ đến trại mồ côi, Mercedes Angel hỏi,
thưa cha, nó có tên không?
Tôi không biết.
Thế không có cách chăn hay thứ gì khác để tên nó à?
Không.
Mercedes Angeles nhìn đứa bé trên tay linh mục. Vậy chúng ta phải đặt cho nó một cái tên, phải không thưa cha?
Bà vừa mới đọc xong một quyển tiểu thuyết trữ tình và rất thích cái tên của một nhân vật nữ trong đó.
Megan, bà nói, chúng ta gọi nó là Megan.
Và 14 năm sau, cha Brando lại đem Megan tới tu viện dòng Cistercian.
Ngần ấy năm sau nữa, người đàn ông lạ mặt này lại đi tìm cô gái.
Đó, cuộc đời luôn là một vòng tròn khép kín, cha Brando nghĩ thầm. Theo một cách bí ẩn nào đó mà nó đã xoay vòng đối với Megan.
Không, không phải Megan.
Đó là cái tên mà trại mồ côi đã đặt cho con bé.
Mời ông ngồi,
cha Brando nói, có nhiều điều để kể cho ông nghe.
Và cha bắt đầu câu chuyện. Sau khi linh mục kể xong, tâm trí Alan Tucker rộn lên. Chắc chắn là phải có một lý do chính đáng mới khiến Ellen Scott quan tâm tới.
Đứa trẻ bị từ bỏ từ một nhà nông dân Tây Ban Nha 28 năm về trước và mà bây giờ là một phụ nữ tên gọi Megan, theo như ông linh mục này. Cứ nói là một người bạn của cha cô ấy muốn gặp.
Nếu ông nhớ đúng thì Brian Scott cùng vợ và con gái đã chết trong một tai nạn máy bay đâu đó ở Tây Ban Nha nhiều năm về trước.
Liệu có mối quan hệ nào chăng?
Ellen Tucker thấy có cảm giác kích thích đang lớn dần trong ông.
Thưa cha, tôi muốn được tới tu viện thăm cô ta, điều này rất hệ trọng.
Linh mục lắc đầu.
Ông tới quá muộn rồi, vài ngày trước tu viện đã bị quân chính phủ tiến tấn công.
Alan Tucker nhìn linh mục.
Bị tấn công? Thế các nữ tu sĩ có làm sao không?
Họ đã bị bắt và bị đem đi, Mary.
Cảm ơn cha. Alan Tucker đứng dậy, ông ta định sẽ đáp chuyến bay sớm nhất đi, Mary.
Nhưng 4 trong số các nữ tu đã trốn thoát, Sir Megan có trong số đó.
Cha Brando tiếp tục.
Sự việc trở nên phức tạp.
Thế bây giờ cô ấy ở đâu?
Không một ai biết. Cảnh sát và quân đội đang lùng bắt cô ta và những tu sĩ cùng trốn.
Tôi hiểu.
Trong những trường hợp bình thường, Alan Tucker đã gọi điện về cho Ellen Scott để báo rằng vụ việc bế tắc. Nhưng sự nhạy cảm của nghề thám tử đã mách bảo ông có cái gì đó cần phải điều tra tiếp.
Ông gọi điện thoại cho Ellen Scott, cũng khó khăn đôi chút thưa bà Scott.
Ông ta kể lại cuộc nói chuyện với linh mục. Không một ai biết cô ta đang ở đâu sao?
Cô ta và những người khác đang trốn chạy. Nhưng họ sẽ không thể trốn được lâu bởi đang bị cảnh sát và một nửa quân đội Tây Ban Nha truy lùng.
Khi nào họ thò mặt ra, tôi sẽ đến ngay.
Im lặng.
Việc này rất hệ trọng với tôi, ông Tucker.
Rõ, thưa bà Scott.
Alan Tucker trở lại tòa báo và nói với người tổng biên tập, nếu có thể được, ông cho phép tôi xem những số báo cũ của ông.
Ông đang tìm một điều gì đó chắc đặc biệt lắm ha.
Vâng.
Trước kia, tại đây đã xảy ra một tai nạn máy bay.
Bao giờ thưa ông?
28 năm trước. Năm 1948.
15 phút sau, Alan Tucker đã có được số báo ông cần tìm. một dòng tít lớn làm tim ông trực nhảy ra ngoài. Máy bay rơi làm chết người lãnh đạo và cả gia đình. Ngày 1 tháng 10 năm 1948, Byron Scott, chủ tịch của Scott Industries, cùng vợ Susan và con gái 1 tuổi Patricia bị chết cháy trong một tai nạn máy bay. Vớ bở rồi! Tucker cảm thấy tim mình đập dồn dập. Nếu điều đó đúng như mình nghĩ thì mình sắp thành một người giàu có, một người rất giàu có. Nằm khỏa thân trên giường, cô cảm giác được cơ thể Benito Patas đang đè lên mình. Người cô dạo dực có cái gì không ổn. Mình đã giết Patas, cô nghĩ. Hắn chết rồi cơ mà. Lucia choàng dậy, thảng thốt nhìn quanh. Đâu ra Benito? Cô đang ở trong rừng và trong chiếc túi ngủ. Có cái gì đè lên đùi? Lucia lôi ra, và đó là cây thánh giá được bọc trong vải. Cô nhìn nó nghi hoặc. Chúa đã dành cho mình một phép màu, cô nghĩ. Lucia không thể hiểu làm sao cái thánh giá lại ở đó. Song cô cũng chẳng bận tâm, cuối cùng thì cô cũng đã có nó trong tay. Tất cả những gì phải làm lúc này là nhanh chóng chuồn khỏi nơi đây. Cô bò ra khỏi chăn và nhìn sang chỗ Teresa. Bà ta đã biến đầu mất. Lucia quan sát trong bóng đêm, chỉ thấy Tomas Sanjuro mờ ảo ở bìa bãi trống, quay mặt nhìn hướng khác. Rubio ở đâu? Không thành vấn đề. Đến lúc biến khỏi nơi đây rồi. Cô bắt đầu lần mò ra khỏi bãi trống, tránh hướng Sanjuro lom khom để khỏi bị phát hiện. Đúng lúc đó, màn đêm đột nhiên bị xé toang. Đại tá Fansostello phải ra một quyết định. Mình đã nhận được mệnh lệnh từ chính ngài thủ tướng là phải hợp tác chặt chẽ với đại tá Ramon Acoca để giúp hắn tóm được James Myro và bọn tu sĩ. Nhưng số phận đã phù hộ bằng cách đặt vào tay mình một trong những tu sĩ ấy. Tại sao mình lại phải chia sẻ vận may này với Acoca khi mình tự có thể tóm được bọn khủng bố và hưởng vinh quang một mình? Mẹ cái thằng Acoca. Fasotilo nghĩ. Cơ hội này là của ta. Biết đâu Opus Mundo lại dùng mình thay Acoca. Vất mẹ nó những cái trò mà cờ quạt với chả nắm được tính toán của đối thủ. Phải, giờ là lúc phải dạy cho thằng khổng lồ sẹo mặt ấy một bài học. Đại tá Sotelo ra những mệnh lệnh rõ ràng cho binh lính. Không bắt sống một đứa nào. Các anh đang đứng trước bọn khủng bố, tiêu diệt hết. Thưa đại tá, thiếu tá Porte ấp úng, trong đó có cả các tu sĩ, có nên
để bọn khủng bố nấp sau bọn tu sĩ à?
Không,
chúng ta sẽ không để tuột cơ hội này. Sotelo chọn 12 người cho cuộc tấn công và ra lệnh trang bị kỹ càng. Trong đêm, chúng lặng lẽ trèo lên sườn núi dốc. Trăng đã ẩn sau những đám mây, giáp mặt không nhìn rõ. Tuyệt! Bọn chúng không thể thấy ta đang đến. Khi tất cả đã sẵn sàng, Sostello hét vang hết cỡ giọng: bỏ vũ khí xuống, các anh đã bị bao vây. Và chưa dứt câu, hắn đã xuống lệnh: bắn! bắn liên tục.
12 khẩu súng đồng loạt khạc đạn. Thomas Sanjuro không kịp hiểu điều gì xảy ra. Một loạt đạn căm vào ngực và anh chết trước khi đổ xuống mặt đất. Rubizo Akzamo đang ở phía bên kia của bãi trống lúc súng bắt đầu nổ. Thấy Sanjuro gục ngã, anh giương súng định bắn trả nhưng rồi lại kịp dừng tay. Khoảng trống tối như mực, nếu bắn trả khác nào lại ông tôi ở bụi này. Anh rất ngạc nhiên khi thấy Lucia đang lom khom cách mình vài bước chân.
Sơ Teresa đâu rồi?
Anh thì thào. Bà ấy đi rồi.
Thấp xuống,
Rubia bảo. Anh lôi tay cô và hai người chạy ngoằn nghèo về phía khu rừng ra khỏi tầm đạn. Đạn rít vèo vèo chung quanh, nhưng trong chốc lát cả hai đã vào được rừng cây. Họ vẫn chạy, rồi họ nghe tiếng hò hét xa dần, đuổi bắt được ai trong khu rừng tối đen như mực thế này. Rubio dừng lại cho Lucia thở. Ta đã mất hai người, vẫn phải đi tiếp thôi. Anh nghe tiếng Lucia đang thở dốc. Cô có gần nghỉ một chút không?
Không,
cô đáp. Mặc dù đã kiệt sức, nhưng cô không hề có ý định để bị tóm, nhất là lúc cô đã có cây thánh giá trong tay. Tôi khỏe, hãy đi khỏi đây ngay. Đại tá Fausto Steller đang đứng trước thảm họa. Một tên khủng bố bị giết, nhưng có Chúa biết bao nhiêu tên đã thoát. Hắn không tóm được Gemiro hoặc một tên đồng bọn dù là tép diêu nào, mà chỉ có mỗi bà sơ. Sotelo biết mình phải báo cáo đại tá Akoka về sự việc đã xảy ra, nhưng hắn không hề mong đợi điều đó. Cú điện thoại thứ hai của Alan Tucker gọi về khiến Ellen Scott thấy tình hình đáng ngại hơn nhiều. Tôi đã tình cờ thu thập được một số tin tức khá thú vị, thưa bà Scott. Ông ta thận trọng nói.
Tin gì đó?
Tôi đã đọc kỹ một số báo cũ ở đây, hy vọng có thể thêm được thông tin về cô gái.
Sao nữa?
Bà dốc hết nghị lực để đón nhận cái mà bà biết nó sẽ tới. Hình như đứa bé bị bỏ rơi vào khoảng thời gian vụ tai nạn máy bay. Tucker vẫn giữ giọng điềm đạm. Im lặng, rồi ông ta tiếp tục. Vụ tai nạn đã làm thiệt mạng người anh chồng của bà cùng vợ và con họ, cháu Patricia. Tống tiền đây. Không thể có sự giải thích nào khác. Vậy là ông ta đã tìm ra.
Phải đây,
bà điềm đạm nói. Lẽ ra tôi phải nói trước với ông. Tôi sẽ giải thích tất cả khi ông trở về.
Có tin gì mới về con bé không?
Chưa. Nhưng cô ta khó mà trốn lâu được. Cả nước Tây Ban Nha đang cùng tìm kiếm cô ấy.
Có gì mới nhớ báo cho tôi nha.
Bà cúp máy thật nhanh. Alan Tucker lặng lẽ nhìn ông nói câm lặng trong tay. Quả là một người đàn bà lạnh lùng. Ông cảm phục nghĩ. Không biết bà ta sẽ cảm thấy ra sao khi có một bạn tình. Ta đã sai lầm khi phái hắn đi, Ellen Scott nghĩ. Phải làm gì để hãm hắn lại? Rồi sẽ làm gì đối với cô gái? Một tu sĩ. Chừng nào gặp đó hẳn hay, tiếng người thư ký vang trong máy điện thoại nội bộ. Khách đang đợi bà ở văn phòng. Thưa bà Scott, tôi đến đây Lucia và Rubio tiếp tục băng rừng, chốc chốc lại vấp ngã, mặc cho gai góc cản chân, rắn rết đe dọa, thêm mỗi bước là thêm mỗi xa kẻ thù. Cuối cùng, Rubio nói, dừng đây được rồi, chúng không đuổi nữa đâu. Họ đang ở trên núi cao giữa rừng rậm. Lucia ngả lưng xuống đất, cố lấy lại hơi. Trong óc bỗng hiện ra cảnh tượng khủng khiếp vừa được chứng kiến. Thomas gục ngã không một lời chối chăn. Cái bọn khốn ấy định giết hết tụi mình đây, Lucia nghĩ. Lý do duy nhất giải thích cho việc cô còn sống sót là sự có mặt của người đàn ông ngồi bên cô. Cô nhìn Rubio khi anh đứng dậy đi xem xét chung quanh. Ta có thể nghỉ hết đêm ở đây thưa sơ. Phải đấy. Cô nóng lòng muốn đi nhưng lại biết mình cũng cần nghỉ ngơi. Như đọc được ý nghĩ cô, Rubio nói, chúng ta sẽ tiếp tục vào lúc bình minh. Lucia thấy cồn cào trong bụng, thậm chí mới nghĩ vậy thôi, Rubio đã lên tiếng. Chắc sơ phải đói lắm, tôi sẽ kiếm chút gì về ăn, sơ có yên tâm ở đây một mình không? Vâng, sẽ tốt thôi. Người đàn ông to lớn khom người ngồi xuống bên cô. Xin sơ đừng quá lo sợ. Tôi hiểu, đối với sơ sẽ khó khăn biết bao khi trở lại thế giới này sau bao năm giam mình trong tu viện. Mọi thứ chắc đều hết sức xa lạ. Lucia nhìn anh ta nói với giọng lãnh đạm, tôi sẽ cố làm quen với nó. Sơ thật dũng cảm thưa sơ. Anh đứng dậy. Tôi quay về ngay thôi. Cô nhìn theo Rubio biến mất trong rừng cây. Đã tới lúc phải có một quyết định và cô có hai lựa chọn. Có thể trốn ngay lúc này tới một thị trấn gần nhất, bán cây thánh giá để có hộ chiếu và tiền sang Thụy Sĩ. Hoặc là ở lại với người đàn ông này cho tới khi tránh hẳn được bọn lính. Như thế an toàn hơn, Lucia quyết định. Cô nghe tiếng động trong rừng và quay lại, đó là Rubio, miệng tươi cười. Chiếc mũ beret đầy cà chua, nho và táo. Anh ta ngồi xuống bên cô. Bữa sáng đây, một con gà béo thì dễ ợt, nhưng nếu nhóm lửa để nướng thì sẽ lộ mất. Ngay sườn núi này có một trang trại. Lucia nhìn chằm chằm những thứ trong mũ. Nhiều đấy nhỉ, tôi đang đói mềm đây. Ăn thử đi. Anh đưa cô một quả táo. Ăn xong, Rubio thao thao trong khi Lucia mê mải với những tính toán của mình, chẳng để ý gì. 10 năm, sơ nói là đã ở trong tu viện 10 năm. Sao cơ? Lucia giật mình. Sơ ở tu viện 10 năm rồi hả? Vâng, đúng thế. Vậy thì sơ sẽ chẳng biết được những gì xảy ra suốt thời gian đó. Anh lắc lắc cái đầu. Dạ không. 10 năm qua thế giới đã thay đổi kinh khủng sơ à? Thật thế ư? Franco đã chết rồi. Rubio nói hào hứng. Chết thế nào được? Ồ, đúng thế đấy, chết hồi năm ngoái. Và chỉ định Juan Carlo làm người kế tục mình. Lucia nghĩ bụng. Sơ có thể rất khó tin, nhưng lần đầu tiên đã có một người bước lên mặt trăng. Sự thật đúng thế. Thật á? Đúng là hai tên cơ. Vậy tên của họ là gì? Neil Armstrong và Buzz Something. Ồ phải, những người Bắc Mỹ. Và còn có một chiếc máy bay hành khách bay nhanh hơn cả tiếng động. Không thể tin được. mình muốn nhảy ngay lên chiếc công cọc đó. Rubio thì như đứa trẻ sung sướng được đưa Lucia tới những sự kiện của thế giới. Ở Bồ Đào Nha đã nổ ra những cuộc cách mạng và ở Mỹ, Tổng thống Nixon đã dính líu vào một vụ tai tiếng lớn và phải từ chức. Rubio thật dễ mến, Lucia nghĩ. Anh lấy ra gói thuốc lá Ducados, loại thuốc đen, hút khá nặng của Tây Ban Nha. Hy vọng tôi hút thuốc sẽ không làm cô khó chịu.
Không sao, Lucia nói, cứ tự nhiên.
Cô nhìn anh châm thuốc và khi khói thuốc bay vào mũi, cô thấy thèm quá.
Tôi thử một điếu có được không?
Cô muốn thử một điếu thuốc lá, thật không?
Ồ, chỉ để biết coi nó ra làm sao thôi mà.
Lucia làm vẻ ngượng ngùng.
Ồ, được, được, được chứ.
Anh chỉ gói thuốc ra, cô rút một điếu đặt lên miệng và anh châm lửa.
Lucia hít sâu một hơi. Khi khói thuốc tràn buồng phổi, cô cảm thấy tuyệt vời.
Rubio nhìn cô bối rối.
Ồ, té ra là mùi thuốc, mùi vị thuốc lá như vậy.
Cô ho.
Sơ có thích lắm không?
Không hẳn, nhưng... Lucia hút tiếp một hơi dài. Trời! Cô nhớ nó biết bao, nhưng cô hiểu mình phải cẩn thận, không thể để anh nghi ngờ. Vì thế, cô dập điếu thuốc một cách vụng về giữa hai ngón tay. Cô chỉ mới ở tu viện ít tháng, xong dầu sao, Rubio cũng đúng. Trở lại thế giới bên ngoài, thật kỳ lạ. Cô tự hỏi không biết Megan, Graciela đang làm gì? Có điều gì đang đến với Sơ Teresa? Liệu bà ta có bị bọn lính bắt không? Mắt Lucia bắt đầu cay cay, một đêm dài đầy căng thẳng.
Tôi muốn chợp mắt một lúc.
Đừng lo, tôi sẽ canh cho sơ. Cảm ơn ông, cô nói với nụ cười trên môi. Chỉ một lát sau, cô đã ngủ.
Rubio Arzona nhìn cô và nghĩ, mình chưa từng gặp một phụ nữ như thế này. Cô ta cao cả, dám hiến dâng đời mình cho Chúa. Nhưng dẫu vậy, từ cô cũng toát ra một vẻ trần tục.
Đêm nay cô đã hành động một cách dũng cảm như bất cứ người đàn ông dũng cảm nào.
Cô là một người phụ nữ rất đặc biệt, Ruby Arzano thầm nghĩ khi ngắm Lucia ngủ.
Cô gái bé nhỏ của Giê-xu.
Chương 11.
Đại tá Falsotelo châm sang điếu thuốc thứ 10. Mình không thể trì hoãn thêm nữa, hắn quyết định. Đối với những tin xấu thế này thì tốt nhất là tống khứ thật nhanh đi. Hít thở sâu vài hơi để lấy can đảm, hắn quay số điện thoại. Khi Ramen Akoka cầm máy, Sostelo nói, thưa đại tá, đêm qua chúng tôi đã tấn công một trại của bọn khủng bố mà tôi được báo tin rằng Jemairo có ở đó. Tôi nghĩ ông cần biết tin này.
Một sự im lặng khủng khiếp. Ông đã bắt được hắn?
Không.
Ông làm việc đó mà không hỏi tôi hả?
Không đủ thời gian để.
Nhưng đủ thời gian để cho Mairo trốn thoát.
Giọng Akoka đầy tức giận.
Điều gì dẫn ông tới cái hành động được thể hiện tuyệt vời như thế?
Đại tá Sotelo nuốt nước miếng.
Chúng tôi bắt được một trong số những nữ tu đã trốn thoát khỏi tu viện. bà ta dẫn chúng tôi tới chỗ Myro và đồng bọn. Chúng tôi đã giết được một đứa,
nhưng tất cả những đứa khác đều đã trốn thoát.
Vâng, thưa đại tá.
Mụ tu sĩ đang ở đâu? Hay là ông lại thả nốt ra rồi?
Giọng hắn cay độc.
Không, thưa đại tá.
Sotheller nói nhanh. Mụ ta còn ở trong trại đây. Chúng tôi đang hỏi cung và...
Không cần.
Chúng tôi sẽ hỏi. Một giờ nữa tôi sẽ có mặt ở đó để xem ông có giữ nổi nó cho tới khi tôi tới không.
Y dằn mạnh ông nói xuống.
Đúng một giờ sau, đại tá Raymond Acoca có mặt. Cùng đi có tới một chục người của GOE.
Đưa mụ ta lên chỗ tôi,
đại tá Acoca ra lệnh. Sư Teresa được đưa tới lều chỉ huy, nơi Acoca đang đợi. Hắn đứng dậy và cười rất lịch sự khi bà bước vào.
Tôi là đại tá Acoca.
Tôi biết, ông thể nào cũng tới, chúa mách tôi thế.
Thật thế sao? Hay lắm, xin mời sơ ngồi.
Y gật đầu dễ chịu. Sư Teresa quá sợ hãi, không ngồi xuống được.
Ông phải giúp đỡ tôi.
Chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau, viên đại tá vỗ về. Bà đã trốn thoát khỏi tu viện Sisterian ở Avila, đúng thế không?
Đúng thế.
Thật kinh khủng, cái bọn người ấy. Chúng làm những chuyện vô thần và giọng bà ngập ngừng. Và những việc ngu xuẩn nữa. Chúng ta đã để ngươi và những đứa khác trốn thoát.
Thế sơ đến đây bằng cách nào?
Chúa đưa đường, người đang thử thách tôi như chính người đã một lần.
Cùng với Chúa còn có những người khác đưa bà tới đây không?
Hai cô ca kiên nhẫn hỏi.
Phải, chúng bắt cóc tôi đã phải trốn khỏi chúng.
Bà đã báo cho đại tá Sotheller nơi có thể tìm ra bọn chúng.
Vâng, đúng thế. Bọn quỷ dữ Ra-u đứng sau tất cả. Ông biết không, hắn đưa tôi một lá thư và nói.
Thưa sơ, người mà chúng tôi đặc biệt quan tâm là James Myro. Bà có thấy hắn không?
Có.
Ồ, có hắn. Bà thu mình lại.
Tuyệt. Nào sơ nói cho chúng tôi phải biết tìm hắn ở đâu.
Viên đại tá nhào người về phía trước. Hắn và đồng bọn đang đi trên đường đi East.
Đi East? Đi Pháp à?
Hắn cau mày bối rối.
Vâng.
Monique đã bỏ ra U nên hắn sai người đến bắt tôi về bởi vì đứa bé con.
Giọng bà lắp bắp. Hạ tốt.
Viên đại tá kềm chế sự bực tức đang dồn nén. Myro và đồng bọn đi lên hướng bắc.
Is ở phía đông.
Ông không thể để chúng bắt tôi về cho Ra-u. Tôi không muốn nhìn mặt anh ta một lần nào nữa. Ông hiểu đấy, tôi không thể gặp.
Đại tá Acoca sẵn giọng. Tôi không bận tâm đến ông Ra-u nào cả. Tôi chỉ muốn biết phải tìm James Myro ở đâu mà thôi.
Tôi nói với ông rồi, hắn đang đợi tôi ở East. Hắn ta muốn.
Tôi cho rằng bà đang cố tình che giấu cho Myro. Bây giờ tôi không muốn làm đau bà nên tôi sẽ hỏi bà lần cuối. James Myro ở đâu?
Tôi không biết.
Bà thì thầm rồi sợ hãi nhìn quanh. Tôi không biết đâu.
Vừa rồi bà bảo hắn ở East. Giọng y buốt lạnh như dao cứa.
Vâng, chúa bảo tôi thế.
Acoca ngán ngẩm. Bà này hoặc là loạn trí, hoặc là một ả làng chơi nói phép thành thần.
dù thế nào thì mụ ta cũng đã làm cho Aikoka phát ốm về chuyện của mụ với chúa. Y quay sang trợ lý của mình là Patricia Arietta. Trí nhớ của bà Sơn này cần được hồi phục, đưa bà ta đến lều chỉ huy trưởng. Có thể anh và toán lính của anh sẽ giúp bà ấy nhớ lại được Jemiro ở đâu.
Rõ, thưa đại tá.
Patricia Arietta và toán lính là một bộ phận của quân đội đã tấn công vào tu viện Avila. Chúng thấy có lỗi vì đã để bốn bà sơ trốn thoát.
Phải,
bây giờ có thể lập công chuộc tội. Đây, Arietta nghĩ.
Xin mời đi theo tôi.
Gã quay sang sơ Teresa.
Vâng, lạy chúa tôi, cảm ơn người.
Bà lại lắp bắp.
Chúng ta đi à?
Ông sẽ không để chúng đem tôi về y chứ?
Không.
Ameta vỗ về. Bà sẽ không phải về y.
Đại tá đúng.
Cái nghĩ con mụ này đang làm trò với ta.
Được.
Ta sẽ cho mụ biết vài trò mới. Không hiểu mụ có chịu nằm yên hay lại hét toáng lên.
Đến lều chỉ huy trưởng, Arietta nói,
thưa bà sơ, chúng tôi cho bà một cơ hội cuối cùng.
Jamie Myro ở đâu?
Họ vừa hỏi mình về hắn rồi cơ mà.
Hay đó là người khác nữa, có phải đây là...
Ôi sao lẫn lộn thế này?
Hắn bắt tôi về cho Raúl bởi vì Monique bỏ rơi anh ta và anh ta nghĩ.
Nếu bà muốn như vậy, Arietta nói, để xem liệu chúng tôi có thể hồi phục lại trí nhớ cho bà không.
Vâng, các ông giúp cho, mọi thứ đều lộn xộn quá.
Nửa tá lính của Aikoka đã vào trong lều của mấy người mặc quân phục của Sosteller.
Sotera nhìn lên, chớp chớp đôi mắt.
Những người này sắp đưa tôi đến tu viện sao?
Họ còn làm tốt hơn thế nữa.
Arietta cười đẻo.
Họ sắp đưa bà lên thiên đường đó, thưa sơ.
Đám lính bước tới, vây quanh bà.
Cái váy của em thật là đẹp.
Một tên nói, có chắc em là tu sĩ không em yêu?
Ồ, đúng mà,
bà nói. Raúl đã gọi bà là em yêu.
Đây là Raúl sao?
Ông thấy đấy, chúng tôi đã phải thay đổi quần áo để trốn bọn lính.
Nhưng đây lại là bọn lính, mọi thứ đều rối tung.
Một trong số chúng đè Teresa xuống chiếc giường con. Mặt bà không đẹp chút nào, nhưng để xem dưới lớp quần áo này thì ra sao?
Các ông làm gì thế?
Hắn xé toạc áo bà, trong khi tên khác lột váy.
Thần hình không tồi đối với một bà già, phải không chúng mày?
Teresa thét lên. Bà nhìn vòng người đứng chung quanh, chúa sẽ vật chết hết chúng nó. Người sẽ không cho chúng chạm vào mình, vì mình là nàng dâu của người.
Một tên đã tháo xong dây lưng. Giây lát sau bà cảm thấy những bàn tay sần sùi banh hai chân bà ra. Và khi một tên nằm lên người bà thì bà thấy như có cây lửa chọc vào trong mình. Bà thét lên,
nào chúa, hãy trừng phạt chúng đi.
Bà ngóng đợi những cơn sấm rền chớp giật có thể xé nát bọn lính này.
Một tên khác leo lên bà. Teresa nằm đó chờ đợi chúa ra tay trừng phạt, không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Trung úy Arietta đứng cạnh giường, cứ mỗi khi một tên xong việc với Teresa, gã lại hỏi.
Thế đã đủ chưa sơ?
Bà có thể dừng lại bất cứ lúc nào bà muốn, miễn là nói ra Jamie Myro hiện ở đâu.
Sơ Teresa không nghe thấy hắn nói, bà thét lên trong tưởng tượng.
Lạy chúa,
Với quyền năng của mình, người hãy trừng phạt chúng như người đã trừng phạt những kẻ ác ở Sodom và Gomorrah. Người hãy giết hết chúng đi. Không thể tin được, người đã không đáp lời. Tại sao? Chúa ở khắp nơi mà. Và rồi bà hiểu ra khi tên thứ sáu chọc vào bà. Chúa không nghe lời cầu khẩn của bà vì chẳng có Chúa nào hết. Suốt bao năm qua bà đã tự lừa dối mình để thờ phục và đã trung thành hầu hạ một quyền năng tối cao nào đó. Nhưng làm gì có quyền năng nào? Nếu Chúa tồn tại thì người đã cứu ta rồi. Màn sương đỏ trước mắt bà tan dần và lần đầu tiên bà nhận biết rõ được những gì quanh mình. Có ít nhất 12 tên lính đứng trong lều đợi đến lượt. Trung úy Ariadna đang đứng theo dõi ở một bên giường. Bọn lính đứng trong hàng quần áo vẫn nghiêm chỉnh. Chẳng buồn cởi sẵn khi một tên vừa nhòm dậy khỏi Teresa, một tên khác đã bò lên bà. Không có Chúa mà chỉ có quỷ Satan và đây là tay chân của hắn. Sơ Teresa nghĩ chúng phải chết, tất cả lũ chúng nó. Khi một tên lính đâm sâu vào bà, Sơ Teresa giật lấy khẩu súng ngắn khỏi bao trên người hắn và trước khi bọn chúng kịp phản ứng, bà quay súng vào Ariadna, viên đạn găm trúng yết hầu. Bốn tên nữa đổ vật xuống trước khi những tên khác kịp hoàn hồn và để bắn lại. Vướng tên lính đang nằm trên, bọn chúng khó nhắm chúng bà. Sơ Teresa và tên cuối cùng cưỡng hiếp bà cùng chết một lúc.
Jemiro chợt tỉnh giấc, giật mình bởi tiếng người rì rầm ở biển khoảng trống. Anh chui ra khỏi túi ngủ, cầm súng, rồi tiến đến gần hơn. Anh thấy Megan đang quỳ gối cầu kinh. Anh đứng yên theo dõi cô, hình ảnh một người phụ nữ yên lặng cầu kinh trong khu rừng đêm toát lên một vẻ thoát trần. Nhưng Jamie Myro lại chỉ thấy bực dọc. Nếu Felix Capio không thốt ra chuyện ta đang đi về San Sebastian thì mình đã chẳng phải gánh thêm cái bà sơ này ngay từ đầu. Việc anh phải đến San Sebastian là rất cấp bách. Đại tá Akoka lùng sục khắp nơi, thoát khỏi lưới răng của chúng, mình anh cũng đã khó khăn. Thêm người phụ nữ này, nguy hiểm tăng gấp 10 lần. Bực bội, Jamie đến gần Megan, giọng gay gắt hơn anh định. Tôi đã bảo sơ cần ngủ, tôi không muốn ngày mai sơ kéo chân chúng tôi lại. Megan nhìn lên nhỏ nhẹ. Tôi xin lỗi nếu như đã làm ông giận. Thưa sơ, tôi để dành sự tức giận cho những cái quan trọng hơn. Lòng tốt của các bà chỉ làm tôi phát ớn. Các bà sống cuộc đời trốn tránh trong những bức tường đá để đợi một chuyến đi không mất tiền sang thế giới bên kia. Các bà làm tôi ngấy đến tận cổ, tất cả các bà. Bởi vì chúng tôi tin vào thế giới bên kia chăng? Không, thưa sơ, vì các bà đang trốn chạy thế giới này. Để cầu nguyện cho các ông, chúng tôi hy sinh đời mình để cầu nguyện cho tất cả các ông. Và các bà tin rằng điều đó sẽ giải quyết được mọi việc trên đời? Phải, rất đúng. Chẳng có đúng gì hết. Chúa của các người không thể thấu được lời nguyện cầu của các người bởi sự ồn ào của tiếng súng đại bác và tiếng trẻ con gào thét. Chừng nào ông có một đức tin? Tôi có rất nhiều đức tin, thưa sơ. Tôi có đức tin ở cái chính cái điều mà tôi đang chiến đấu vì nó. Tôi có đức tin vào đồng đội, chiến hữu và khẩu súng của tôi, nên tôi không có đức tin vào những gì chỉ tồn tại trên mây. Nếu sơ nghĩ rằng Chúa của sơ nghe thấu được, thì hãy bảo ông ấy đưa chúng ta đến tu viện ở Mandavia, để tôi có thể thoát được sơ. Anh giận dữ với chính mình vì đã để mất bình tĩnh. Không phải lỗi của họ, mà chính giáo hội đã thờ ơ trong khi những kẻ thuộc phái Fayang của Franco tra tấn, cưỡng hiếp, giết hại người dân xứ Basque và Catien. Không phải do lỗi của cô ta, Gemairo tự nhủ, mà gia đình mình trở thành nạn nhân của chúng. Dạo ấy, Jamie mới chỉ là một cậu bé, nhưng hình ảnh đó đã khắc sâu mãi mãi vào trí óc. Cô bị thức giấc vào nửa đêm bởi tiếng bom rơi. Chúng rơi xuống từ bầu trời, gieo rắc hủy diệt khắp mọi nơi. Dậy đi, Jamie, nhanh lên! Sự hoảng hốt của cha làm cho cậu bé hoảng sợ hơn cả tiếng gào rú khủng khiếp của chết chóc. Guernica là quê hương của người dân Basque, và đại tướng Franco đã quyết định lấy nó làm bài học, làm tấm gương. Hủy diệt! Ông ta ra lệnh. Phi đoàn công đô quốc xã kinh hoàng sử dụng hàng chục máy bay mở một cuộc không kích tập trung và đã không tỏ ra chút ngập ngừng nào. Dân thị trấn chạy loạn trốn thoát cơn mưa của thần chết, nhưng nào mấy ai thoát được. Jamie, bố mẹ cùng hai chị cậu cũng trong đám người ấy. Đến nhà thờ, bố cậu nói, chúng sẽ không ném bom nhà thờ đâu. Bố cậu đúng, mọi người đều biết nhà thờ đứng về phía Caudillo. Cả nhà Mairo chạy theo bố về hướng đó, chen lấn đám đông, hoảng loạn để giành lấy con đường sống. Cậu bé bám chặt tay bố, nhớ lại cách thời mà bố cậu không phải hoảng hốt, không phải chạy trốn vì bất cứ ai, bất cứ việc gì, bất cứ lý do nào. Chúng ta sắp phải đánh nhau hả bố? Một lần cậu hỏi. Không phải vậy, Jamie. Đó là báo chí nói thế. Tất cả những gì chúng ta đòi hỏi là một sự độc lập tương đối. Người Basque và người Catien có quyền được có tiếng nói riêng, có cờ và có ngày lễ riêng. Chúng ta vẫn là một quốc gia, vẫn là người Tây Ban Nha. Jamie quá bé để không hiểu được điều đó, nhưng còn cái nguy hại hơn nhiều. Đó là vấn đề người Catien và người Basque, là sự mâu thuẫn tư tưởng sâu sắc giữa chính phủ Cộng Hòa với những người quốc gia cánh hữu, và những gì bom đạn lúc này chỉ là tia lửa nhỏ của một đám cháy lớn không thể dập tắt được. Một đám cháy đã lôi kéo bao xương máu, sức lực của người dân hàng chục quốc gia khác. Khi đã đánh bại những người Cộng Hòa và những người quốc gia đã nắm chắc Tây Ban Nha trong tay, Franco bèn hướng sự bất hài lòng của mình tới những người dân Basque bướng bỉnh. Trừng phạt chúng, ông ra lệnh. Và máu lại tiếp tục chảy. Một hạt nhân cứng rắn trong những người cầm quân Basque là thành lập ETA, phong trào đấu tranh cho một nhà nước Basque tự do, và bố Jamie được mời vào tổ chức. Không, như thế là sai lầm. Chúng ta phải bằng các biện pháp hòa bình để giành lấy những gì đúng là của ta. Chiến tranh không đem lại sự tốt đẹp nào hết.
nhưng những người chủ trương bạo lực nhiều hơn hẳn số người mong muốn sự mềm dẻo. Và ETA nhanh chóng trở thành một lực lượng mạnh. Nhiều bạn học của Jamie cũng có bố là thành viên của ETA và cậu thường được nghe chuyện về những kỳ tích oai hùng của họ. Bố tớ cùng một nhóm chiến hữu đã đánh bom trong trung tâm của bọn dân vệ đấy, một bạn nói. Hay, cậu có nghe về vụ cướp nhà băng ở Barcelona chưa? Bố tớ đấy. Bây giờ thì bố tớ với các bác ấy tha hồ phát súng để đánh bọn phát xít. Còn bố của Jamie thì bảo bạo lực là sai, chúng ta phải đàm phán. Có bạn học còn hỏi thẳng Jamie, quân ta vừa phá tung một nhà máy của bọn Franco ở Madrid, sao cậu bố không làm thế? Hay ông ấy hèn? Đừng nghe lũ bạn, Jamie. Bố bảo, cái mà họ đang làm là tội ác. Nhưng đám bạn học vẫn không buông tha cậu. Bọn Franco sẽ ra lệnh xử tử hàng chục người dân Basque mà không cần đến một phiên tòa. Chúng ta đang tiến hành một cuộc đấu tranh mang tính toàn quốc. Bố cậu sẽ tham gia với chúng tôi chứ? Kìa bố! Chúng ta là người Tây Ban Nha, Jamie. Chúng ta không được để bị ai chia rẽ. Và cậu bé bị dằn vặt. Bạn mình đúng. Bố mình có phải là kẻ hèn nhát không? Jamie tin ở bố mình. Và lúc này đang là cuộc quyết chiến giữa cái thiện với cái ác. Thế giới hỗn mang sụp đổ chung quanh cậu. Đường phố Gianica chen chúc một đám đông gào thét xô đẩy, hòng thoát khỏi trận mưa bom đang dội xuống. Những tòa nhà, các tượng đài, kể cả vỉa hè, bắn tung lên thành những trận mưa rào bê tông và máu. Cả nhà Jamie đã tới được nhà thờ lớn, nơi duy nhất ở quãng đường vẫn còn đứng vững. Có khoảng 10 người đang đập cửa rầm rầm. Cho chúng tôi vào, nhân danh Chúa, mở cửa. Sao thế? Bố Jamie kêu lên. Các linh mục đã khóa cửa, không cho chúng ta vào. Phá cửa mà vào chứ, không được. Jamie nhìn bố ngạc nhiên, ông nói như giải thích. Chúng ta không được phá cửa vào nhà của Chúa, người sẽ che chở cho chúng ta bất kể ở đâu. Quá muộn rồi, họ đã nhìn thấy tốp lính Fian hiện ra ở góc nhà thờ và chúng lập tức nã súng. Đàn ông, đàn bà, trẻ nhỏ, tay không tấc sắt, đổ xuống chồng chất trên quảng trường. Ngay cả khi bố Jamie biết mình đã trúng đạn, ông vẫn vươn tay kéo con vào lòng, ấn cậu nằm xuống, lấy thân mình hứng cho Jamie những viên đạn chết chóc. Một sự tĩnh mịch khủng khiếp dường như bao trùm lên quả đất sau trận tấn công. Tiếng súng nổ, tiếng người chạy và tiếng kêu thét bỗng dưng biến mất. Cứ như một phép nhiệm màu vậy, Jamie mở mắt và nằm yên, cảm thấy sức nặng của bố cậu phía trên như một tấm chăn ấm mềm mại. Bố mẹ cùng hai chị cậu đều đã chết, chịu chung số phận với hàng trăm người khác, và phía trước hàng đống xác của họ là cánh cửa im lìm. Cánh cửa đóng của nhà thờ. Đêm hôm đó, Jamie tìm đường ra khỏi thành phố. Hai ngày sau, cậu tới Bilbia xin gia nhập ETA. Người sĩ quan tuyển chọn nói, cháu còn bé quá, đi học thì hợp hơn. Các chú sẽ là trường học của cháu, Jamie nói. các chú sẽ dạy cháu làm sao để trả nợ máu cho bố, mẹ và hai chị, tức là cho cả nhà cháu. Anh không bao giờ lùi bước, anh chiến đấu cho mình và cho gia đình. Rồi những chiến công của anh trở thành huyền thoại. Jimmy phát ra và thực hiện những cuộc tấn công đầy mạo hiểm vào các nhà máy, nhà băng, thực hiện những vụ trừng phạt bọn đầu sỏ tội ác. Khi có bất cứ ai trong tổ chức bị bắt, anh liền tạo ra những vụ giải thoát, xuất quỷ nhập thần. Khi Jamie nghe tin GOE được thành lập để đối phó với phong trào đấu tranh của dân Basque, anh mỉm cười. Hay lắm, thế là chúng đã phải để mắt đến ta. Anh không bao giờ tự hỏi liệu những sự mạo hiểm của mình có liên quan gì đến những câu chê bai. Bố cậu là một lão hèn. Hoặc bởi anh đang cố chứng minh một điều gì đó cho bản thân hay cho những người khác. Lòng quả cảm mà anh luôn thể hiện đủ để chứng minh rằng anh không sợ liều mình cho chân lý anh hằng tin tưởng. Bây giờ, chỉ vì một người lính của mình nói năng lộ liễu mà anh phải cõng thêm một bà sơ. Thật mỉa mai là giáo hội của sơ lại đứng về phía ta. Nhưng quá muộn rồi, trừ phi họ trả lại những người đã khuất, cả bố ta, mẹ ta và các chị ta. Anh cay đắng nghĩ. Họ băng rừng trong đêm, ánh trăng bàng bạc xuyên qua kẽ lá. Họ tránh thị trấn và những con đường chính. Cảnh giác trước bất cứ một dấu hiệu nguy hiểm nào. Jamie tránh xa Megan. Anh đi bên Felix chuyện trò về những cuộc phiêu lưu đã qua. Còn Megan thì thấy sự tò mò trong mình cứ lớn dần. Cô chưa bao giờ biết một người nào như Jemira, một con người đầy tự tin. Nếu có ai có thể đưa mình tới được Mandavia, Megan nghĩ bụng, thì đó chính là con người này. Có những lúc Jamie thấy động lòng với bà sơ, thậm chí cả cảm giác mến mộ, bất đắc dĩ đối với cách xử sự của cô ta trong hành trình đầy gian khổ này. Anh tự hỏi, ba người của anh lúc này đang xoay sở ra sao với những con chiên kia của Chúa? Ít nhất anh cũng còn Amparo Giron. Đêm đến, anh tìm thấy ở cô sự an ủi rất lớn. Cô ấy cũng hy sinh như mình vậy, Jamie nghĩ. Thậm chí cô ấy còn nhiều lý do hơn mình để mà căm ghét cái chính phủ này. Cả gia đình Amparo bị quân đội quốc gia tàn sát. Cô phải tự chống chọi với cuộc sống, trong cô ẩn giấu một sự căm thù chết chóc. Tới bình minh, họ đã tới gần San Menca, thành phố nằm hai bên bờ sông Tome. Sinh viên từ khắp mọi miền đất nước đến đây học đại học. Felix giảng giải cho Megan. Đây chắc chắn là mảnh đất tốt nhất Tây Ban Nha. Jamie không nghe được câu chuyện của họ. Anh đang tập trung tính đường đi nước bước tiếp theo. Nếu mình là kẻ đi săn, mình sẽ đặt bẫy ở đâu nhỉ? Anh quay sang Felix. Chúng ta sẽ vòng qua Sai Menca. Ngoài thành phố có một biệt thự, chúng ta sẽ nghỉ ở đó. Biệt thự này là một khu nhà nhỏ nằm cách xa trục đường. Những bậc đá dẫn đến mỗi hành lang đều có một hiệp sĩ thời cổ mặc bộ giáp sắt canh gác. Đến trước lối vào, Jamie bảo hai người phụ nữ, đợi đây nhá. Anh gật đầu ra hiệu cho Felix Caprio, rồi họ biến mất. Họ đi đâu thế? Megan hỏi. Aparo Giron ném một cái nhìn khinh khỉnh. Có lẽ họ đi tìm chúa rồi của cô đấy. Hy vọng họ sẽ tìm thấy. Megan bình thản nói. 12 phút sau, hai người quay lại. An toàn. Jimmy nói với Amparo, em và cô ta ở một phòng, Felix sẽ ở với anh. Nói rồi, anh đưa cô ta chìa khóa phòng. Em muốn ở với anh, chứ không phải. Amparo dỗi. Làm như anh bảo, để mắt vào cô ấy. Amparo quay sang Megan. Đi sơ. Phòng của hai cô là một trong 10 phòng sắp thành hàng dọc, theo hành lang xám xịt trống trơn. Aparo mở khóa, họ bước vào căn phòng nhỏ, tối, sơ sài. Trong phòng kê một giường đôi, một giường đơn, một bàn trang điểm và hai chiếc ghế. Megan nhìn quanh và kêu lên, ôi, căn phòng thật đáng yêu. Aparo, Giron, quay ngoắt lại, giận dữ, nghĩ rằng Megan đang nói mỉa. Cô là cái quái gì mà dám phàn nàn về? Rộng rãi quá. Megan tiếp tục. Amparo nhìn cô một lát rồi phá lên cười. Tất nhiên nó thật là rộng, nếu đem so với những ngăn những ổ mà các bà sơ đã sống. Amparo bắt đầu cởi quần áo. Megan không thể không nhìn. Và đó là lần đầu tiên cô thực sự được thấy Amparo Giron trong ánh sáng ban ngày. Cô ta thật đẹp, một vẻ đẹp trần tục, tóc đỏ, da trắng, bầu vú tròn đầy đặn, cái eo nhỏ xíu, còn cặp mông thì cứ nhún nhảy theo mỗi bước chân, mà chân thì dài ơi là dài. Emperor thấy Megan nhìn mình. Này sơ có thể nói cho tôi nghe không? Tại sao người ta vào tu viện? Ồ, một câu hỏi thật dễ trả lời. Điều gì có thể kỳ diệu hơn là được hiến dâng mình cho sáng danh của Chúa? Ngay lập tức, tôi có thể nghĩ ra được hàng tỷ thứ. Emperor ngộ đi tới chiếc giường đôi và ngồi xuống. Cô ngủ ở giường đơn nha. Theo như tôi nghe được về tu viện thì chúa của sơ không muốn sơ sống quá thoải mái. Megan cười. Chẳng sao cả, tôi thấy rất thoải mái trong lòng. Trong phòng ngủ, đối diện qua hành lang, Jamie Myro nằm duỗi dài, còn Felix Caprio đang cố ổn định trên chiếc giường con. Cả hai đều để nguyên quần áo. Jamie nhét súng dưới gối, còn súng của Felix để trên bàn con đầu giường. Theo cậu, cái gì khiến họ làm như thế? Felix thắc mắc. Làm gì anh bạn? Ồ, tại sao lại giam mình trong tu viện như tù nhân vậy? Cậu đi mà hỏi bà sơ. Tôi chỉ mong sao thoát được nợ. Tớ không thích chuyện kèm cặp này tí nào cả. Jamie nhún vai. Jamie, Chúa sẽ cảm ơn chúng ta về hành động tốt đẹp ấy. Cậu tin thế thật sao? Đừng làm tớ buồn cười. Felix bỏ qua. Tranh cãi với Jamie về chuyện giáo hội Thiên Chúa thì chẳng được tế nhị lắm. Hai người đều im lặng, theo đuổi một ý nghĩ riêng. Felix Capro nghĩ, Chúa đã trao những sơn này vào tay chúng ta, phải đưa được họ tới tu viện an toàn. Jamie thì lại nghĩ về Amparo. Lúc này anh muốn có cô ghê gớm. Cái mụ chết tiệt, lúc định kéo chăn lên để ngủ, anh chợt nhớ ra còn một việc phải làm. Trong hành lang hẹp, tối tăm ở tầng dưới, người lễ tân đợi đến lúc tin chắc những vị khách mới đến đang ngủ mới nhấc điện thoại lên. Tim ông ta đập thình thịch khi quay số. Giọng lười biếng đáp lại, trung tâm cảnh sát đây. Ông ta thì thầm với đứa cháu mình, Florian, chú đang giữ Jemiro và ba người của hắn ở đây, mày muốn tóm bọn chúng không nào? 90 dặm về phía đông, Lucia Carmin đang thiêm thiếp trong một khu rừng trải dọc con đường tới Pernafi. Rubio Arsenio thì mê mải ngắm nhìn. Buộc phải đánh thức Lucia dậy, cô ấy ngủ trông như thiên thần, anh nghĩ. Nhưng bình minh đã tới, Rubio cúi xuống thì thầm, Sơ Lucia! Lucia mở mắt, đến giờ ta phải đi rồi hả? Cô ngáp và lười biếng duỗi người, chiếc áo khoác cô đang mặc bị tuột cúc, để lộ ra một phần ngực. Rubio vội nhìn đi nơi khác. Mình phải đề phòng suy nghĩ của mình, cô ấy là con dâu của Giê-xu. Thưa sơ!
Gì vậy?
Tôi tự hỏi không biết có nên hỏi xin sơ một ân huệ. Mặt anh gần như đỏ bừng.
Vâng, gì vậy?
Lâu rồi tôi không được cầu nguyện, nhưng tôi là giáo dân Thiên Chúa. Nếu không phiền, xin sơ đọc giúp một bài kinh. Đó là điều cuối cùng mà Lucian lo ngại, nó đã đến. Đã bao lâu rồi mình không đọc kinh nhỉ? Cô tự hỏi. Ở tu viện thì không. Trong lúc mọi người đang cầu nguyện thì óc cô đang bận rộn với những kế hoạch tẩu thoát.
Tôi không.
Tôi bảo đảm nó sẽ làm cho cả hai ta đều dễ chịu hơn. Làm sao để giải thích với anh rằng cô không nhớ một bài kinh nào?
Tôi...
À, phải, có một bài cô vẫn nhớ. Thời đó, cô gái nhỏ thường quỳ bên giường và người cha đứng cạnh, sẵn sàng bế cô lên gối rồi hôn, chúc cô ngủ ngon. Từng lời bài kinh số 23 dần dần trở lại với cô. Chúa là người dẫn dắt tôi sẽ không muốn người ta đặt ta xuống những đám cỏ xanh. Người dẫn ta đến những con đường công lý vì tên của người. Hình ảnh xưa dội về trong ký ức. Cô và hai anh cô đã làm chủ thế giới này và cha đã tự hào về cô biết bao. Con sinh ra dưới ngôi sao may mắn, thiên thần của bố. Cứ nghe vậy, Lucia lại thấy hài lòng, không có gì có thể làm hại được cô. Chẳng phải cô là con gái xinh đẹp của Angelo Carmine, vĩ đại sao? Dẫu cho phải băng qua thung lũng của thần chết, ta cũng chẳng sợ ma, tà quỷ ác. Ma quỷ chính là kẻ thù của cha và các anh cô, đó và cô đã bắt chúng phải trả nợ. Các thánh thần ở bên ta an ủi vỗ về ta. Lúc mình cần chia sẻ vỗ về thì Chúa ở đâu? Lucia đọc chậm lại, tiếng cô như thì thầm cái gì đã xảy đến với cô gái nhỏ trong chiếc váy trắng mặc làm lễ đó. Cô tự hỏi, một tương lai rực sáng. Làm sao mới đấy mà mọi thứ đã đảo lộn tất cả? Ta đã mất cha, mất hai anh và mất chính bản thân mình. Trong tu viện, cô chẳng một lần nghĩ về Chúa. Vậy mà ở đây, với người nông dân giản dị này. Nếu không phiền, xin dơ sơ đọc giúp một bài kinh. Lucia tiếp tục. Cái tốt và sự nhân từ sẽ theo ta suốt cuộc đời, và ta nguyện ở ngôi nhà của Chúa mãi mãi. Rubia đăm đăm nhìn cô, cảm tạ sư. Lucia gật đầu, không thốt được lời nào, rồi tự hỏi, mình làm sao thế nhỉ? Sơ đã sẵn sàng chưa? Cô nhìn Rubio, vâng, tôi đã sẵn sàng. 5 phút sau, họ lại tiếp tục cuộc hành trình. Cơn mưa xối xả bất chợt đổ xuống, hai người ẩn trong một túp lều trống. Mưa như đập vào mái, và cả bốn bên cứ như những cú đấm giận dữ. Anh nghĩ cơn bão này sẽ giam chúng ta ở đây bao lâu? Rubia cười. Đây không phải là bão, thưa sơ. Nó là cái mà dân Basque chúng tôi gọi bằng Sivinuti, nghĩa là cơn mưa đột ngột. Nó dừng cũng nhanh như khi nó ập xuống vậy. Đất đai đang khô, cần phải có mưa. Thật sao? Thật chứ, tôi là nhà nông mà. Trông cũng đủ biết, Lucia nghĩ bụng. Nói điều này sơ bỏ qua cho, tôi và sơ rất có nhiều điểm chung. Lucia nhìn gã quê mùa cục mịch đang vinh váo và nghĩ sẽ có một ngày. Thật thế sao? Đúng thế, tôi thực sự tin rằng về nhiều phương diện, làm việc ở nông trại rất giống với sống trong tu viện. Mối liên quan này vượt quá sự hiểu biết của cô. Tôi không hiểu. Ồ, thưa sơ, ở tu viện sơ nghĩ nhiều đến Chúa và những phép nhiệm màu của người, phải thế không? Vâng, phải vậy. Về mặt nào đó, nông trang cũng là Đức Chúa. Mọi thứ chung quanh ta đều do tạo hóa. Tất cả mọi thứ mọc lên từ đất của Chúa, dù đó là lúa mì, olive hay nho táo, tất cả mọi thứ đều từ Chúa mà có, phải thế không? Đó là phép màu ta nhìn thấy chúng nảy nở hàng ngày, và bởi vì ta cũng giúp chúng lớn lên, cho nên chính ta cũng là một phần của phép màu. Lucia mỉm cười trước giọng nói nhiệt tình của anh. Cơn mưa đột nhiên tạnh hẳn. Ta lại đi được rồi, sơ ạ. Chúng ta sắp tới sông Duero, Rubio nói. Ngay phía trước ta là thác Pinafiel. Ta sẽ đi tiếp đến thị trấn Piero, rồi đến Logrono. Ở đó ta sẽ gặp bọn họ. Anh bạn cứ việc mà đến những nơi đó, Lucia nghĩ, và chúc anh bạn may mắn. Còn tớ đi Thụy Sĩ cơ. Họ nghe thấy tiếng thác nước từ xa khoảng nửa giờ trước khi tới nơi. Phong cảnh Penaptel rất đẹp. Nước từ trên cao đổ xuống dòng sông chảy xiết, tạo nên những âm thanh dữ dội. Tôi muốn tắm một chút, Lucia nói. Phải hàng năm rồi, kể từ lần cuối cô được tắm. Rubio Arzano ngạc nhiên nhìn cô. Ở đây hả? Không, chàng ngốc à, ở Rome cơ. Vâng. Coi chừng nha,
sau cơn mưa nước lớn lắm đấy.
Không phải lo, xin lỗi.
Ồ, vâng, tôi đi chỗ khác. Đây, sơ bỏ quần áo ra đi.
Quanh đây thôi, Lucia nói nhanh. Rừng núi thế này chắc hẳn nhiều thú dữ.
Khi Lucia bắt đầu cởi đồ, Rubio nói mà không quay lại. Đừng đi xa quá, con sông này nguy hiểm lắm đấy.
Lucia đặt cây thánh giá ở nơi có thể kiểm soát bằng mắt được. Không khí trong lành buổi sớm được cảm nhận tuyệt vời trên tấm thân trần của cô. Cởi xong đồ, cô khỏa nước bước xuống, dòng nước mát lạnh và đầy sinh lực. Cô quay lên, thấy Rubio vẫn đang nhẫn nại, đi ra theo hướng khác, lưng vẫn quay lại phía cô.
Lucia mỉm cười. Nếu là bất kỳ người đàn ông nào cô đã biết thì chắc sẽ đang hau háu nhìn.
Lucio bước ra sâu hơn, tránh những hòn đá nhọn, vừa té nước vào người, vừa cảm thấy nước như muốn lôi mình đi.
Cách đó vài sải tay, một cây nhỏ đang bị nước cuốn phăng phăng. Lucia quay nhìn và bỗng mất thăng bằng, trượt đi. Cô hét lên, cảm giác đầu mình va vào đá.
Rubio quay ngoắt lại, kinh hoàng nhìn Lucia biến mất trong dòng nước cuồn cuộn.